là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc học tập và làm theo Bác để làm người cán bộ tận tụy, trung thực và có trách nhiệm với nhân dân. Tiếp đó là phản ánh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên có 119 công trình xây dựng cơ bản được giao thực hiện trong năm 2021. Trong đó có 59 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và 60 công trình khởi công mới trong năm nay. Đến nay đã có 58 công trình được xây dựng chuyển tiếp từ năm 2020 hoàn thành, còn một công trình chuyển tiếp kè chống sạt lở tại thôn Nhược xã Châu Quế Hạ đã thực hiện được 95% khối lượng, dự kiến tháng 7 năm 2021 sẽ hoàn thành. 60 dự án khởi công mới, có 24 dự án đang được lựa chọn nhà thầu thi công, 3 dự án mới ký hợp đồng thi công xây dựng. Tiến độ giải ngân của các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đến nay mới đạt trên 63 tỷ đồng, bằng trên 34% kế hoạch.
5 tháng đầu năm, các cơ quan chuyên môn tỉnh Yên Bái đã phối hợp giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1.400 người lao động, với tổng số tiền trợ cấp là hơn 18 tỷ đồng. 100% người lao động đến trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn quyền lợi và giải quyết chế độ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đều được trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đúng quy định của pháp luật. Nhờ có chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nên khi người lao động bị mất việc làm, chủ doanh nghiệp không phải mất phí trợ cấp mất việc làm cho người lao động và gánh nặng ngân sách nhà nước khi thất nghiệp xảy ra được giảm bớt.
Năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu 70% người dân cài đặt ứng dụng VSSID, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 100% đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 30% người tham gia bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội của đơn vị, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giới thiệu về các tính năng tiện ích của ứng dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện hướng dẫn người tham gia đến đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, tích cực hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng VSSID.
Trong 6 tháng qua, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức sáng tạo phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, 9 trên 9 huyện thị thành đoàn triển khai mô hình phát bài tập cho học sinh với 280 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia phát bài tập cho trên 600 học sinh, các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin. Các cấp bộ đoàn phối hợp với các nhà trường chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, kê bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, hỗ trợ nhà trường kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang sau khi đón học sinh trở lại trường. Ngoài ra, vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, tỉnh đoàn cũng tuyên dương 7 gương mặt sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, học sinh 3 rèn luyện và gần 60 gương mặt học sinh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 không chỉ trực tiếp cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà còn gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đang phải đối mặt với những khó khăn có thể gây căng thẳng, quá tải và gây nên những cảm xúc mạnh ở người lớn và trẻ em. Hành động vì sức khỏe công cộng như cách ly giao tiếp xã hội là cần thiết để làm giảm sự lây lan của COVID-19, nhưng có thể khiến chúng ta cảm thấy bị cô lập, đơn độc và có thể làm gia tăng căng thẳng và lo lắng. Vậy việc chăm sóc sức khỏe tinh thần trong mùa dịch cần được chú trọng như thế nào? Phóng viên chương trình có phản ánh sau.
Thực hiện các quy định để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như nhiều người dân khác, bà Triệu Thị Kim Thoa, tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã nghiêm túc áp dụng những biện pháp phòng dịch như tạm thời đóng cửa hàng dịch vụ, thường xuyên đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn, đặc biệt thực hiện nghiêm việc hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Mặc dù cuộc sống có nhiều xáo trộn, nhưng bà Thoa và gia đình cũng dần thích nghi và có nhiều cách để cân bằng cuộc sống. Một trong những biện pháp hiệu quả để bà và các thành viên trong gia đình ổn định tâm lý, tránh hoang mang là sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý. Bà Triệu Thị Kim Thoa, tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước đây thì đúng là không có dịch thì chúng tôi cũng cái hoạt động ngoại khóa là đi ra ngoài thì cũng nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì dịch như thế thì chúng tôi cũng chỉ ở nhà thì tôi cũng có mẹ già thì sẽ có dành thời gian để chăm sóc cho mẹ già. Dọn dẹp nhà cửa này hoặc làm những cái việc mà trước đây có khi là mình chưa làm như là khâu vá hoặc là trang trí lại nhà cửa hoặc là chăm sóc cây cảnh.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, do vậy thời gian này bà Nguyễn Thị Duyên, tổ 5 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, ngoài làm những công việc hàng ngày trong gia đình còn phải chăm sóc cháu ngoại 4 tuổi do các trường học tạm dừng hoạt động. Hạn chế ra ngoài đồng nghĩa với việc các hoạt động tiếp xúc vui chơi của hai bà cháu bà bị bó hẹp. Vì thế, việc tạo ra không gian thoải mái vui vẻ cho cháu nhỏ là việc bà Duyên đặc biệt quan tâm. Bằng cách sắp xếp thời gian phù hợp để vừa hoàn thành công việc gia đình, vừa có thời gian trò chuyện chơi cùng cháu, đã giúp cháu nhỏ làm quen với những thay đổi do không được đến trường trong thời gian dài nghỉ dịch. Bà Nguyễn Thị Duyên, tổ 5 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái thời gian dịch thì tôi cũng theo Đảng và Nhà nước đã ban hành, thì việc dịch bùng phát thì gia đình, bản thân gia đình tôi thì chúng tôi cũng hạn chế ra đường. Vì là ra đường nó gây ra nhiều mầm bệnh, chúng tôi không ra, chỉ việc công việc gì bất đắc dĩ, ví dụ phải đi mua thực phẩm, thức ăn hàng ngày thì chúng tôi mới phải ra. Không có, chúng tôi cũng hoàn toàn ở trong nhà. Thứ nhất là giữ cho bản thân gia đình, thứ hai cũng cho cộng đồng. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng ở nhà, thì thứ nhất là mình cũng có cái thời gian để dọn dẹp trong gia đình và trông con cháu để cho tạo điều kiện cho các cháu đi làm.
Theo thống kê, đại dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà còn gây ra những rối loạn tâm lý cho nhiều người. Các vấn đề về tâm thần, đặc biệt nếu kéo dài và không sớm được khắc phục, thì sẽ có tác động nghiêm trọng tới sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh phòng tránh dịch bệnh, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp cũng cần được quan tâm chú trọng. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, nhất là gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần kiệm liêm chính để trở thành những người công, bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Học theo Bác và noi gương Bác. Những năm qua, Đảng bộ xã Lâm Giang đã cụ thể hóa nội dung tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thành những việc làm thiết thực, từng bước đưa đời sống của nhân dân thoát khỏi đói nghèo và vươn lên làm giàu. Chuyển biến rõ nhất đó là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, có tác phong lề lối làm việc gần dân, sát dân, vì dân, có trách nhiệm với dân, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang cho biết.
Đến nay thì ý thức của cán bộ đảng viên đã nâng cao rất nhiều, đặc biệt là từ những năm mà chưa học tập làm theo Bác thì tình hình hội họp cũng như là ý thức của đảng viên, của nhân dân chưa đáp ứng được với giai đoạn cách mạng mới. Nhưng hiện nay ngay cả vấn đề tổ chức hội họp cũng như là đến sinh hoạt và đến làm việc đã đảm bảo nghiêm túc giờ giấc, không còn tình trạng là phát hành giấy mời cũng như là làm việc để nhân dân phải chờ đợi. Thứ hai nữa là trong quá trình sinh hoạt công tác thì các đồng chí đảng viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ phê và tự phê theo tấm gương của Bác, đó là tham gia góp ý, thẳng thắn phê bình, từ người góp ý cũng như là đến người được góp ý đều nhận ra được những việc làm của mình. Đặc biệt là bộ phận hành chính công của xã cũng như là các đồng chí cán bộ đều có ý thức thực hiện rất là tốt. Thứ nhất là xác định rõ chủ đề là sự hài lòng của người dân là thước đo năng lực phẩm chất cán bộ. Do vậy mà nhân dân đến giao dịch cũng như là quan hệ công tác thì đều rất hài lòng sau khi mà chúng tôi thực hiện các nội dung phát phiếu thăm dò cũng như là lấy ý kiến tham gia đóng góp bằng hòm thư góp ý thì đều được nhân dân và các bộ phận người đến giao tiếp, từ vấn đề bộ phận hành chính công cho đến công an, quân sự đều đảm bảo được tính công khai, minh bạch cũng như là thái độ tiếp dân và được nhân dân đồng tình rất là cao.
Cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết công việc tại trụ sở, lãnh đạo xã Phong Dụ Hạ còn thường xuyên có mặt tại cơ sở, trực tiếp làm việc và kiểm tra việc phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2020, lãnh đạo địa phương đã có 20 lần xuống thôn bản kiểm tra các mô hình kinh tế của nhân dân, qua đó cùng với thôn bản có các giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, cũng như các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ công chức viên chức trong toàn xã cũng tích cực tham gia lao động trong ngày thứ bảy cùng dân để vệ sinh đồng ruộng, trồng cấy sản xuất, thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn luyện bản thân, tiến tới ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu xa rời nhân dân, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh. Chị Hoàng Thị Nguyện, thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Mỗi tháng thì là chính quyền cán bộ địa phương thì có tổ chức là ngày thứ bảy cùng dân, thì xuống đây thì chúng tôi cũng được gặp cán bộ, thì cũng được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng đến cán bộ chính quyền địa phương, thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là yên tâm để phát triển kinh tế xã hội. Tôi thấy cán bộ ở đây rất là gần gũi với nhân dân và có trách nhiệm với bà con. Thông qua đấy thì ngày thứ bảy cùng dân này thì cán bộ địa phương cũng xuống để tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân. Chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm, tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo.
Khắc ghi sâu sắc lời Bác căn dặn trên mỗi cương vị chức trách nhiệm vụ được giao, hàng ngàn cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở của huyện Văn Yên đã nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và hành động theo phương châm thực hiện trách nhiệm công bộc đầy tớ của nhân dân. Ông Lê Văn Hiệp, công chức tư pháp, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Làm công chức tư pháp thì mỗi khi có người dân đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công của cấp xã thì tôi luôn có thái độ rất là nhiệt tình, hòa nhã và luôn luôn là hướng dẫn cho người dân nhiệt tình để tạo mọi điều kiện để cho người dân giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất và đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì tôi luôn tìm tòi học hỏi và sắp xếp thời gian học và luôn luôn chấp hành theo cái giờ giấc, theo quy định và cái quy chế hoạt động của ủy ban nhân xã, cũng tích cực đổi mới tác phong lề lối làm việc của bản thân để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xác định rõ 7 nội dung đột phá và 23 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu chỉ thị số 05 gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể đã xây dựng và thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng việc cam kết phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, học tập làm theo Bác. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Cũng từ đó thì cũng đã làm thay đổi căn bản trong mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức về tác phong, lề lối làm việc, về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và ý thức tự giác trong học tập rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác.
Đảng bộ huyện Văn Yên đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi công việc để trở thành những người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng lên. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được kiểm soát. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trước kia cơ bản đã được xử lý. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã được hạn chế, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng cao. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Bà Ngô Thị Hảo, công ty trách nhiệm hạn Phúc Lợi huyện Văn Yên, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh tinh dầu quế cho biết.
Các phòng ban về vấn đề về môi trường thì cũng luôn luôn đến nhắc nhở và hướng dẫn chúng tôi thực hiện theo về đảm bảo vấn đề về môi trường, và chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành công việc và cũng thực hiện các quy định.
Thời gian qua, tỉnh gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp và đồng bộ với công tác bảo vệ môi trường. Ngành tài nguyên môi trường các cấp trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống hạ tầng phục vụ công tác xử lý ô nhiễm, tập trung giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Trung Kiên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Văn Yên nói:
Về cơ bản thì nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng và tập trung đầu tư đổi mới các cái công nghệ sản xuất, các cái công trình và biện pháp xử lý bảo vệ môi trường được đầu tư hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Về hàng năm thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cái việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Cùng với đó, ngành tài nguyên môi trường trong toàn tỉnh cũng thành lập nhiều đoàn công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ đó nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã nêu cao ý thức trách nhiệm sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc xả thải ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Bình nói:
Trong thời gian vừa qua thì phòng Tài nguyên Môi trường đã tích cực tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành các chỉ thị, những cái văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cũng như là thành lập các đoàn kiểm tra giám sát đối với những cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà theo phản ánh của nhân dân cũng như là theo nắm bắt của các cơ quan chuyên môn của cấp huyện về vấn đề có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Thì trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát thì đến nay cơ bản những cái cơ sở sản xuất kinh doanh, những cái địa điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện cơ bản cũng đã được xử lý triệt để. Ví dụ như là cái chỗ bãi xử lý bãi rác thải của thị trấn Ninh Bình thì đây cũng là một cái điểm ngày xưa trước đây rất nhức nhối về vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thì đến nay thì sau khi được tỉnh quan tâm và Sở Tài nguyên Môi trường đầu tư thì hiện nay là cái vấn đề là xử lý rác thải đây là cơ bản đã ổn định.
Có thể khẳng định công tác bảo vệ môi trường của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp các ngành liên quan, trong đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đóng vai trò quan trọng. Lực lượng đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Riêng 5 tháng đầu năm 2021, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 79 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó đã tiến hành khởi tố 2 vụ án, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 75 vụ, gồm 6 tổ chức và 79 cá nhân. Tổng số tiền phạt là gần 330 triệu đồng, tịch thu phương tiện tăng vật trị giá trên 152 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó góp phần vào sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhờ tăng cường các giải pháp, đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về môi trường, không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, đặc biệt không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người có nguyên nhân từ môi trường ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Không thể phủ nhận những năm gần đây công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện ở một số nơi công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại hạn chế, đặc biệt việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường, bên cạnh nhiều đơn vị doanh nghiệp chấp hành tốt thì vẫn còn một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chưa quan tâm đầu tư để xây dựng hệ thống xả thải bảo vệ môi trường, có nhiều hành vi chống đối tinh vi mà cơ quan chức năng khó phát hiện. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Yên Bái cho biết:
Thì trong thời gian tới để triển khai tiếp tục công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng tâm như thế này. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ tham mưu cho sở để tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Để công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao thì vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp phải được phát huy đầy đủ, cả hệ thống chính trị phải thực sự coi trọng công tác bảo vệ môi trường, trong đó cần có quy định khuyến khích các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân, gắn việc giáo dục động viên với chế tài xử lý vi phạm. Có như vậy công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh mới đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, xã Sơn Lương đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm cuối năm nay xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Sơn Lương đang tập trung thực hiện các giải pháp, nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xác định hoàn thành tiêu chí giao thông không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp ngày công kinh phí để xây dựng tuyến đường chính nối từ quốc lộ 32 tới trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Đã có 130 hộ gia đình tham gia hiến trên 5,7 hectare đất cùng nhiều cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng nền đường lên 5 mét, chiều dài 3,5 km và xây dựng các công trình thiết yếu theo tiêu chuẩn đường trục chính xã nông thôn mới. Bà Hà Thị My, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
Trước đây nhà tôi thì có 1,400 ruộng. Thế là bây giờ hiến cho nhà nước là làm một ít đường này, một kênh mương này nữa là hết 600 rồi. Chúng tôi cũng nhất trí thôi, sung sướng lắm, có con đường to đi làm thế này chúng tôi cũng vui vẻ, cho nhà nước làm đường cũng thoải mái.
Xác định tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh là hai tiêu chí có nhiều biến động từ phong trào toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngoài tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, người dân cũng tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, xây dựng môi trường sống, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp và an toàn. Người dân Sơn Lương đã tự nguyện đóng góp kinh phí làm 35 lu để rác thải tại đồng ruộng, đào 130 hố rác tự xử lý tại hộ gia đình, thành lập 6 tổ thu gom xử lý rác thải từ 23 thùng chứa rác công cộng để xử lý tại 3 lò đốt rác. Trên 650 hộ gia đình xã Sơn Lương hiện có công trình vệ sinh đảm bảo 3 sạch, gần 800 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 570 hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Anh Lường Văn Tài, thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
Thì vừa rồi em cũng đi nhiều nơi cũng nhìn thấy họ làm, thì mà cũng nghĩ nhiều đấy, bảo vệ bây giờ nông thôn cũng, bản thân em cũng là người đi lái xe, thế là cũng đi qua các tỉnh thì thấy người ta thành công sao mình không dám làm. Em mà tôi xuất phát từ đấy em cố gắng làm cái mô hình này, bởi vì đã rất nhiều người cho hiệu quả kinh tế cao, thì em mới nghĩ thôi mình cứ dám nghĩ dám làm và dám chấp nhận thì chắc cố gắng sẽ thành công thôi. So với mô hình này thì em cảm thấy hiệu quả, vì em mua những con bò nó gầy về em vỗ thì cho giá, so với nuôi lợn thì nó hiệu quả rất là cao. Bình quân như một con nên nếu mà nuôi thì cũng phải được chiếu ra 2 triệu một tháng. Thì chục con lên một tháng chắc cũng cho khoảng 15-20 triệu.
Cùng với đó, xã Sơn Lương đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính quyền xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, thôn bản tích cực vận động người dân, chấp hành nghiêm chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Lực lượng công an xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát huy vai trò hiệu quả trong việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết:
Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là căn cứ vào tình hình thực tế thì phân công nhiệm vụ cho các tổ chức mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phân công phụ trách, thì có sự tham gia vận động đóng góp của các hộ gia đình tập trung xây dựng thôn mới. Cụ thể như tiêu chí số 2 về giao thông thì xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất đai, cây cối, công trình vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Còn tiêu chí số 17 về môi trường thì xã cũng chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và của thôn bản, tập trung vào để cải thiện, xây dựng cảnh quan môi trường, thu gom xử lý rác thải, quy hoạch được cái bãi rác thải tập trung của xã. Thì phấn đấu để hoàn thiện trong tháng 7 năm 2021. Còn tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội thì xã hiện nay thì cũng đã đảm bảo về các công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, rà soát các đối tượng đưa vào quản lý và tập trung cũng như là có các biện pháp để giảm thiểu, giữ vững được trật tự an ninh xã hội trên địa bàn.
Với quyết tâm cao, đồng thuận từ cơ sở, xã Sơn Lương phấn đấu hoàn thành toàn diện 19 tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 4 năm nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.